Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Một kỹ sư cao cấp tu luyện Pháp Luân Công và vượt qua căn bệnh trầm cảm nặng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Pháp Luân Công, đã được nhiều người biết đến với những tác dụng thần kỳ đối với sức khỏe. Tôi là một kỹ sư chuyên nghiệp cấp cao và từng bị trầm cảm nặng. Khi y học hiện đại không thể giúp được gì cho tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp và căn bệnh trầm cảm của tôi đã không cánh mà bay, cũng không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tại đây, tôi viết ra những câu chuyện khó quên được của mình để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì sự cứu độ từ bi của Ngài. 1. Tu luyện Đại Pháp. Tôi đã từng rất khỏe mạnh, nhưng nửa cuối năm 2018, sức khỏe tôi đột nhiên có vấn đề, cơ thể mất đi phản ứng và tôi đi không còn vững nữa. Tôi trở nên lo lắng không yên, rồi mất ngủ và chống ngực luôn đập thình thịch, còn bị những cơn nhức xương hành hạ. Tôi thấy chán nản mọi thứ, đọc gì, xem gì cũng không thể tập trung. Thị giác của tôi mờ đi, trí não giảm nghiêm trọng. Tôi không thể suy nghĩ rõ ràng dù đó chỉ là điều đơn giản. Một chút âm thanh nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng làm tôi sợ hãi. Vì biết không còn có thể làm tốt mọi việc nữa, nên tôi đã tạm xin nghỉ việc. Tôi đã tới một bệnh viện lớn để khám bệnh và làm các xét nghiệm, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Sau một thời gian, tôi xuất hiện các triệu chứng trầm cảm và ngày càng nặng hơn. Tôi buồn phiền và cả ngày không muốn gặp ai. Tôi sống trong sợ hãi và bắt đầu bị bệnh tim, đau bụng, buồn nôn và mộng tinh. Tôi có một cảm giác vô cùng đau đớn, như thể có rất nhiều con bọ đang bò trong cơ thể tôi. Tôi giảm cân và cảm thấy không còn muốn sống nữa. Sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Người tôi có thể lảo đảo và ngã bất cứ lúc nào. Lên xuống vài bậc cầu thang tôi cũng thấy khó khăn. Tôi cảm thấy suy sụp cả về thể chất và tinh thần, cứ như thể cuộc đời tôi sắp kết thúc. Một người bạn tôi là bác sĩ nói rằng tôi có hầu hết các triệu chứng của bệnh trầm cảm nặng. Bố tôi và ông tôi cũng mắc căn bệnh tương tự khi còn đang sung sức, nhưng không nặng như tôi. Bố tôi đã được các chuyên gia tốt nhất điều trị, nhưng sau 2 năm ông bị mất khả năng lao động và qua đời 1 năm sau đó. Tôi từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và thành công trong sự nghiệp của mình. Sự nghiệp và gia đình của tôi từng khiến mọi người ghen tị. Nhưng bây giờ, những điều này đối với tôi dường như vô nghĩa. Tôi bắt đầu thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà Sư Phụ đã dạy cho chúng ta trong chuyển Pháp Luân. Sư Phụ giảng, khi sinh chẳng đem đến, khi tử chẳng mang theo. Trích bài giảng thứ 4 chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu có nhiều câu hỏi. Mọi thứ tôi đã đạt được trước đây là gì? Tôi đã đến thế giới này vì điều gì? Tại sao tôi phải chịu đựng những đau khổ lớn như vậy? Vợ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói, vì bệnh viện không thể cứu anh nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ có Sư Phụ Đại Pháp mới có thể cứu anh. Năm 1995, tôi đã xem video các bài giảng Pháp của Sư Phụ nhiều lần và đã tham gia học Pháp nhóm và luyện công tập thể. Tôi biết rằng Đại Pháp là tốt và các nguyên lý thâm sâu của Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi về cuộc sống và các giá trị. Nhưng thật xấu hổ là tôi luôn cảm thấy tu luyện quá khó với một người tầm thường như tôi. Người chỉ muốn là một người tốt và không có khát vọng tâm linh. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi dần dần buông lơi trong tu luyện và sau đó hoàn toàn dừng. 2. Học pháp để tăng cường chính niệm. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhận ra rằng đại pháp là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi quyết định tu luyện trở lại. Tôi đã vứt tất cả các thuốc của mình và bắt đầu xem các video bài giảng của sư phụ. Lúc đó, sự dày vò của bệnh tật khiến tôi không thể làm được gì, nhưng thật kỳ diệu là tôi có thể đọc các sách đại pháp. Vì vậy tôi bắt đầu với Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và Hồng Ngâm. Khi tôi đọc các cuốn sách, cơn đau của tôi dịu đi rất nhiều. Điều đó khiến tôi tin rằng Sư Phụ Từ Bi đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp bệnh. Khi tôi bị đau, bài thơ Khổ Kỳ Tâm Trí của Sư Phụ đã cho tôi sức mạnh. Vợ tôi khích lệ tôi học thuộc bài thơ, nhưng tôi khó làm được vì mất trí nhớ trầm trọng. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng, kiên trì và cuối cùng đã có thể học thuộc. Sư Phụ giảng, viên mãn đắc Phật quả, cật khổ đương thành lạc, lao thân bất toán khổ, tu tâm tối nan quá, quan quan đô đắc sấm, xứ xứ đô thị ma, bách khổ nhất tề giáng, khán kỳ như hà hoạt, cật đắc thế thượng khổ, xuất thế thị Phật đà. Trích Khổ Kỳ Tâm Trí, Hồng Ngâm. Sau đó tôi đọc trên trang Minh Huệ và biết được rằng nhiều đồng tu đang học thuộc Chuyển Pháp Luân. Vợ tôi hỏi tôi có thể làm được không? Và câu trả lời của tôi là hoàn toàn có thể. Tôi bắt đầu từ luận ngữ. Tôi đã học hơn 10 ngày mà vẫn không thể thuộc được. Nhưng tôi đã kiên trì cố gắng và cuối cùng đã có thể nhớ được từng đoạn một. Cuối cùng, tôi đã mất hơn 1 năm để học thuộc toàn bộ cuốn sách lần đầu tiên. Hiện giờ tôi đang học lần thứ 2. Do tình trạng thể chất của mình, tôi không thể làm gì khác ngoài tu luyện, luyện công, học pháp và ghi nhớ Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày tôi đọc 2 bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và 1 bài kinh văn. Thông qua học pháp, chính niệm của tôi được củng cố lúc nào không hay. Trong khi học pháp, tôi thỉnh thoảng cảm thấy các tế bào của mình rung lên khi tôi ở trạng thái tốt. Đôi khi, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh thổi từ đỉnh đầu xuống đến chân. Cảm giác đó làm tôi kinh hãi, nhưng tôi biết đó là do sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho tôi. 3. Tinh tấn tu luyện để bắt kịp. Vì tôi yếu, thức dậy luyện công buổi sáng là một khảo nghiệm lớn. Lúc đầu, tôi phải dựa vào thứ gì đó mới đứng được. Mặc dù tôi lảo đảo, tôi không bao giờ ngã. Mặc dù tôi yếu, tôi vẫn hoàn thành các bài công pháp và dần dần việc luyện trở nên ít vất vả hơn, bao gồm cả việc luyện công bài 2. Sau một thời gian, tôi đã có thể luyện cả 5 bài công pháp. Luyện tĩnh công trong tư thế song bàn rất khó khăn với tôi bởi vì chân tôi bị cứng. Ngoài ra, tôi có bắp chân ngắn và gân cứng khiến càng khó khăn hơn. Ban đầu, tôi không thể ngồi đơn bàn thậm chí trong 15 phút, càng không thể ngồi song bàn. Đó là thời điểm mà bản nhạc luyện công mới được đăng trên trang Minh Huệ. Trong đó bài công pháp thứ 2 đã được kéo dài tới 1 giờ. Tôi ngộ ra rằng 1 giờ là ngưỡng cửa tối thiểu để luyện công và tôi phải làm được. Vì vậy tôi trở nên rất lo lắng. Một ngày nọ, tôi quyết định vượt qua giới hạn 15 phút luyện tĩnh công. Thật kỳ diệu, tôi đã ngồi được 30 phút và chân tôi không quá đau. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi có thể ngồi song bàn. 1 năm sau, tôi có thể ngồi song bàn trong 1 giờ và luyện bài Pháp Luân Trang Pháp trong 1 giờ nữa. Điều này đã cho tôi niềm tin trong tu luyện. Từ trải nghiệm tĩnh công, tôi biết rằng tôi có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào, miễn là tôi tập trung vào nó và kiên trì, bất kể điều gì xảy ra. Đã 2 năm kể từ khi tôi kiên trì luyện công vào buổi sáng. Bây giờ, tôi luôn thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức reo, dù đó là ngày nghỉ hay khi tôi đi công tác. Sư phụ đang chăm lo cho tu luyện của tôi, và Ngài sẽ giúp tôi nếu tôi quyết tâm tu luyện tinh tấn và đề cao tâm tính của mình. 4. Buông bỏ chấp trước chữa bệnh. Tôi bắt đầu tu luyện với mục đích chữa bệnh, và chấp trước này đã tồn tại trong một thời gian dài. Tôi đã trải qua nhiều can nhiễu và trạng thái tu luyện của tôi dao động khá nhiều. Tôi tự hỏi, tại sao sức khỏe của tôi không được cải thiện Sau khi tôi đã luyện tập rất chăm chỉ, tôi trở nên rất nản, nhưng tôi vẫn tiếp tục tu luyện bởi vì đó là hy vọng duy nhất của tôi. Sau đó, thông qua học Pháp, tôi hiểu được rằng cơ thể tôi không có chuyển biến là vì tôi không buông bỏ chấp trước của mình. Do nghiệp lực can nhiễu, tôi đôi khi mất tín tâm và nghĩ đến việc tới bệnh viện khi bệnh tình nặng hơn. Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, sau mỗi lần, tôi đều trở nên minh bạch hơn. Sư phụ giảng, cật khổ đương thành lạc, trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Tôi luôn nhớ đến lời giảng này của sư phụ và dần buông bỏ chấp trước. Tôi bắt đầu tuân theo những yêu cầu đối với một học viên và coi mình là một người khỏe mạnh. Tôi không còn muốn tự cô lập mình ở nhà nữa. Được vợ khích lệ, tôi đã kết thúc thời gian nghỉ và quay trở lại làm việc. Văn phòng cách nhà tôi 1 tiếng xe buýt. Lúc đó, tôi còn rất yếu và khả năng giữ thăng bằng của tôi còn kém. Tôi nghĩ, nếu xe buýt hết chỗ ngồi, thì làm sao mình có thể đứng vững được đây? Tuy nhiên, hôm đầu tiên đi làm, tôi vẫn quyết định đi xe buýt một mình, không làm phiền vợ. Trên xe có một chỗ trống và tôi đã đến văn phòng một cách suôn sẻ. Một thời gian dài đều như vậy. Một ngày tôi không còn thấy mình đứng khó nữa và cũng từ đó xe buýt cũng không còn chỗ trống. Tôi biết sư phụ đang chăm sóc cho tôi. Tu luyện được 3 tháng, tôi đã có thể ngủ trở lại và không còn cảm thấy chán nản nữa. Tôi cũng ăn ngon miệng trở lại và thân thể khỏe trở lại. Tâm trí tôi cũng có thay đổi lớn. Tôi thực sự đã buông bỏ chấp trước vào chữa bệnh. Không chỉ sức khỏe, mà tóc tôi cũng đen trở lại và hết sạch gầu, vốn đã hành hạ tôi trong nhiều năm. Thị lực của tôi bây giờ tốt hơn và tôi không còn cần đeo kính nữa. Đầu óc tôi cũng sắc bén hơn và tôi thông thái hơn. Nhất là tôi đã biết được nguyên nhân gốc rễ của các cơn đau và bệnh tật trong cuộc sống. Tôi biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tôi cũng biết được mục đích làm người là để quay trở về với chân ngã của mình. 5. Buông bỏ tâm sợ hãi và giảng chân tướng. Tại giai đoạn chính pháp này, một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính phải làm tốt 3 việc, đặc biệt là giảng chân tướng. Từ nhỏ, tôi là người sống nội tâm, rụt rè và hay sợ hãi. Do đó tôi trở nên kín tiếng và chỉ giao lưu với người khác khi cần thiết. Đó là một thách thức lớn với tôi để có một bước đột phá trong việc giảng chân tướng. Trong một thời gian dài, tôi đã phụ thuộc nhiều vào vợ mình trên con đường tu luyện. Tôi đã cùng cô ấy nói chuyện về Pháp Luân Công với người thân, bạn bè, bạn học và đồng nghiệp. Chúng tôi nói chuyện trực tiếp với mọi người khi có đủ thời gian. Nếu không, chúng tôi đưa cho họ các tạp chí định kỳ của Minh Huệ, đĩa thông tin chân tướng, lịch và các tài liệu khác. Các bạn học và đồng nghiệp của tôi đều là những người có giáo dục. Một số người đang kinh doanh và một số khác đang phát đạt. Nhiều người nghĩ rằng họ nhanh nhạy hơn những người khác và hoài nghi về mọi thứ. Điều này khiến chúng tôi gặp khó khăn khi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, thậm chí còn khó khăn hơn nữa để thuyết phục họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi luôn kiên trì và đã giúp một số người trong số họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi khi về thăm quê, chúng tôi đều trực tiếp nói với người thân về Pháp Luân Đại Pháp. Hầu hết người thân đều giản dị và tốt bụng, họ có thể nhận ra bản chất của tà đảng. Một số thoái đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi biết sự thật và một số cũng muốn tu luyện Đại Pháp. Một ngày nọ, tôi nghĩ rằng tôi nên bước ra ngoài giảng chân tướng một mình. Tôi tin rằng tính cách hướng nội, nhút nhát và hay sợ hãi của mình đến từ tâm sợ hãi và tâm bảo vệ bản thân. Tôi sợ bị tổn thương và giấu mình sau những chấp trước của bản thân để tự vệ. Tôi phải loại bỏ những chấp trước này. Đại dịch COVID đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Đường phố trở nên vắng vẻ và ở văn phòng ai cũng đeo khẩu trang. Họ rất lo lắng, không biết tình hình sẽ ra sao. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội tốt để bứt phá. Bởi vì có nhiều người vì an toàn cho bản thân mà nghĩ đến những vấn đề khác. Những người này đón nhận chân tướng dễ dàng hơn. Đầu tiên tôi củng cố chính niệm của mình thông qua học Pháp. Tôi đã học cách giảng chân tướng từ các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Sau đó, tôi bắt đầu nỗ lực một cách độc lập, thuyết phục bạn bè về khả năng chữa lành bệnh của Đại Pháp bằng chính trải nghiệm của cá nhân tôi. Kết quả rất tốt. Sau khi nói chuyện với từng người, tôi thấy mình có thể nói rõ ràng và nỗi sợ hãi của tôi giảm bớt. Một thành viên gia đình đồng nghiệp của tôi cũng bị trầm cảm. Anh ấy đã chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả và chỉ có thể dựa vào thuốc. Tình huống này đặt gánh nặng lên đồng nghiệp của tôi và ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất làm việc của cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy về việc tôi đã thoát khỏi chứng trầm cảm nặng như thế nào trong 3 tháng nhờ tu luyện Đại Pháp. Cô ấy rất ngạc nhiên và bày tỏ mong muốn tu luyện. Cô ấy cũng muốn các thành viên trong gia đình của mình tu luyện Đại Pháp. Mặc dù kỹ năng giảng chân tướng của tôi đã được cải thiện, tôi vẫn bị cản trở bởi các chấp trước ở một số khía cạnh. Tôi bị lòng tự trọng của mình cản trở việc tạo ra những bước đột phá. Tôi là một người cầu toàn và luôn muốn thành công ngay lập tức. Nếu không đạt được như vậy, tôi sẽ cảm thấy thất bại và chán nản. Tôi cũng rất lo sợ và choáng ngợp về sự an toàn, do đó đã đánh mất nhiều cơ hội để nói chuyện chân tướng với mọi người. Suy cho cùng, những chấp trước này thực sự phản ánh tính ích kỷ của tôi. Điều này có nghĩa là tôi nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Bây giờ, tôi đang nỗ lực để loại bỏ những quan niệm người thường này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.